Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cuối tuần rồi mà lại nghe được cái tin vui liên quan đến việc chính phủ không đóng cửa thì lại càng vui hơn nữa, phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, vui quá là vui, chứ không thôi là đóng cửa là mình cũng bên đây cũng không, ngày mai cũng không có nói news, nhưng mà có đóng cửa hay không gì thì ngày mai mình cũng phải làm việc hết. Tuy nhiên, đó là một cái tin vui. Hạ viện Hoa Kỳ hôm ngày hôm qua thông qua cái kế hoạch chi tiêu 1.3 ngàn tỷ đô la để mà tránh cái tình trạng chính phủ đóng cửa và cấp ngân quỹ cho các cơ quan liên bang cho tới ngày 30 tháng 9. Coi như vậy là bất chấp cái sự phản đối từ phái bảo thủ tài chính trong phe Cộng hòa lo ngại về điều mà họ gọi là chi tiêu vô độ. Và Hạ viện cho phe Cộng hòa kiểm soát đã biểu quyết phê chuẩn dự luật chi tiêu với cái tỷ lệ là 256-167 và chuyển nó sang Thượng viện trước hạn chót là nửa đêm ngày thứ Sáu. Nhưng mà 90 trong số 238 dân biểu Cộng hòa đã phớt lờ lời kêu gọi ủng hộ dự luật của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và biểu quyết chống lại nó. Và cùng với cái khoản cắt giảm thuế được ban hành hồi gần đây thì dự luật này dự định sẽ dẫn đến một cái việc mà thâm hụt ngân sách hơn 800 tỷ đô la cho năm nay. Những nghị sĩ bảo thủ đã chuồn bước trước khoản chi tiêu này và cảnh cáo rằng nó có thể gây rắc rối cho các nghị sĩ Cộng hòa tái tranh cử vào tháng 11 này. Và Thượng viện dự định sẽ biểu quyết về dự luật này cùng ngày 22 tháng 3 hoặc là ngày 23 tháng 3 trước khi mà ngân quỹ hiện thời của chính phủ hết hạn vào nửa đêm. Và tòa bài đó cũng cho hay Tổng thống Donald Trump ký dự luật này, trong đó có ngân quỹ cho quốc phòng được tăng đáng kể, nhưng những yêu cầu chi tiêu cho một số ưu tiên của ông Trump bị hạn chế. Và cái tin mà không có đóng cửa nữa thì cũng làm cho mọi người rất là vui, phải không Quang Hưng?
À, dạ vâng, vui không vui thì cũng vậy thôi chị ơi, đóng cửa hay không đóng cửa, ngày mai cũng nghỉ ở nhà, không có đi làm. Nhưng mà có một cái điều như thế này là cái đạo luật về ngân sách của chính phủ liên bang vừa mới thông qua thì rất là dễ dàng. Ngày hôm qua thì Hạ viện bỏ phiếu 256 phiếu thuận, chỉ có 167 phiếu chống mà thôi. Còn Thượng viện thì họ cũng đã bỏ phiếu 65 thuận và 32 chống từ khuya ngày hôm qua, là bởi vì nếu không nữa thì tối ngày hôm nay chính phủ sẽ bị đóng cửa. Riêng chỉ có một mình ông thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa Kentucky là lên tiếng phản đối dữ dội. Ông nói là thiệt là xấu hổ cho cả hai viện và cho cả hai đảng. Bởi vì ông nói rằng là cái dự luật nó dài tới 2.200 trang. Ông nói rằng là chẳng có ai đọc hết và quốc hội như thế là đã tan vỡ. Riêng về Tổng thống Donald Trump thì quốc hội ngày hôm qua đã bác bỏ cái lời đề nghị của ông là sẽ chuẩn chi 25 tỷ Mỹ Kim để mà ông có thể xây một cái bức tường. Tuy nhiên thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng đồng ý là chỉ có nhận 1.6 tỷ Mỹ Kim, có nghĩa là nhỏ hơn nhiều so với con số 25 tỷ mà ông yêu cầu. Tuy nhiên các phụ tá của ông thì luôn luôn nhắc lại rằng là Tổng thống Trump sẽ không có loại bỏ cái viễn ảnh mà ông đã từng nói là sẽ xây một cái bức tường đẹp và lớn, mặc dù là cái tình hình chính trị hiện nay tại Hoa Thiên Đốn không thể cho phép ông có một cái số tiền lớn như thế. Ông Trump thì trong suốt cái thời gian vận động tranh cử nói rằng là phải xây một cái bức tường và buộc nước Mỹ phải trả cho cái số tiền đó. Tối ngày hôm qua thì ông thượng nghị sĩ Ted Cruz là cái người bỏ phiếu chống. Ông nói rằng là không có ngân sách dành cho cái bức tường đó. Đó là cái lý do duy nhất mà ông bỏ phiếu chống lại cái dự luật chuẩn chi 1.3 tỷ Mỹ Kim. Ông nói rằng đây là một cái điều thất bại nếu mà chúng ta không có đủ tiền để mà có thể bảo đảm biên giới cho chúng ta, tức là xây một cái bức tường. Vậy thì chúng ta cần phải xây một cái bức tường cần thiết cho nó. Vào cuối tháng Giêng vừa rồi đó thì Tổng thống Trump có yêu cầu là cần phải có 25 tỷ Mỹ Kim để mà xây một cái bức tường ở biên giới, và đổi vào đó là phía bên Đảng Dân Chủ là ông sẽ bảo vệ cho 1.8 triệu các di dân hồi còn nhỏ đó là đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khỏi cái nạn là trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Hồi xưa đó là trong cái thời của Tổng thống Obama thì ông có thực hiện một cái chương trình gọi là DACA. DACA là cái chương trình này nó sẽ bảo vệ cho những người đã từng sinh đẻ ở ngoại quốc đến Hoa Kỳ sinh sống bất hợp pháp lúc mà còn nhỏ. Thì đảng Dân Chủ là họ bác bỏ về cái đề nghị này. Riêng về ông thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas, ông này là một trong những cái người rất là có tiếng ở trong cái giới lãnh đạo của Thượng viện. Và cũng là một trong những cái người lên tiếng là ông rất là nghi ngờ về cái viễn nạn xây một cái bức tường lớn của Tổng thống Trump. Và ông nói rằng là về cái việc mà chuẩn chi một cái số tiền như vậy cũng có thể là dùng cho cái vấn đề kỹ thuật theo dõi, cũng như là sẽ nhận thêm nhân viên. Và như vậy thì cái số tiền chi tiêu nó mới được gọi là khôn ngoan. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và vấn đề mà chính phủ đóng cửa đó thì mặc dù Tổng thống Trump rất là vui khi mà đã thông qua được cái dự luật chi tiêu ngân sách lên đến 1.300 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà trong thời gian trước, trong cái đợt trước khi mà chính phủ gần như bị đóng cửa đó, thì chính Tổng thống Trump cũng nói rằng là nếu mà đóng cửa thì cứ cho nó đóng đi. Bởi vì ông Trump thật ra đó, đối với ông Trump đó, cái vấn đề đóng cửa cũng như rằng là ngân sách thì là một trong những vấn đề quan trọng thôi, nhưng mà còn những cái vấn đề quan trọng khác. Đặc biệt là cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó là liệu những cái vụ lùm xùm liên quan đến bộ máy nội các của ông Trump, từ những vị cố vấn hàng đầu cho đến vị những cái vị bộ trưởng này nọ kia thì đã ngưng chưa? Nhưng mà thưa quý vị, sáng nay tờ Houston Chronicle lẫn tờ Dallas Morning News đều cho biết rằng là chưa có ngừng lại đâu. Khi mà cố vấn hàng đầu về vấn đề an ninh quốc gia là tướng McMaster đã bị sa thải và thay thế bằng ông cựu đại sứ là ông John Bolton, vốn là một nhân vật diều hâu từ thời cựu Tổng thống Bush. Theo tờ bản tin cho biết đó, ông Trump đã thông báo trên Twitter là sẽ bổ nhiệm cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là ông John Bolton thay thế cho tướng McMaster vào vị trí cố vấn an ninh hàng đầu trong ngày hôm tối ngày hôm qua. Đây là vị cố vấn an ninh thứ ba của ông Trump chỉ sau hơn một năm nắm quyền. Và các giới chức của Tòa Bạch Cung nói rằng ông Trump muốn có một nhóm cố vấn mới trước khi tiến hành cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Trước đó, Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã bị sa thải. Vị cố vấn an ninh quốc gia mới của ông Trump là ông John Bolton, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1948, là một chính trị gia thâm niên, có quan điểm diều hâu, từng phục vụ dưới nhiều chính phủ của đảng Cộng Hòa. Ông này đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006. Ông có lập trường cứng rắn về thỏa thuận hạt nhân với Iran, cũng như về vấn đề Triều Tiên. Và việc ông Trump bổ nhiệm ông Bolton vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia là một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có thể sẽ sớm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Và với điều này thì có thể sẽ gây ra những cái bất ổn mới ở khu vực Trung Đông. Trong thông báo được đưa ra từ Tòa Bạch Cung thì tướng McMaster cho biết ông sẽ nghỉ hưu vào mùa hè này sau 34 năm làm việc cho quân đội Hoa Kỳ, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn ông Trump đã cho ông được cơ hội phụng sự đất nước trong tư cách là vai trò là cố vấn an ninh quốc gia. Việc ra đi của tướng McMaster là một biến động nhân sự mới nhất của Tòa Bạch Cung. Hôm 13 tháng 3 thì ông Trump đã sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson sau nhiều tháng bất đồng. Và giới truyền thông sau đó cũng đã đưa ra dự đoán là tướng McMaster sẽ là người tiếp theo. Và bây giờ đúng như vậy, ông McMaster đã ra đi. Và người ta đồn đoán rằng là liệu việc ông John Bolton lên thay thế sẽ mang lại điều gì, hay là sẽ khiến cho Hoa Kỳ trở thành một cái gai trong mắt cộng đồng thế giới đó, cô Thu Nga?
Và khi mà đề cập đến những việc mà thay đổi nhân sự trong Tòa Bạch Ốc, thì ông Trump phủ nhận rằng có một cái sự hỗn loạn. Người ta nói là có sự hỗn loạn mở ngoặc và đóng ngoặc. Và ông nói rằng người đến rồi đi là chuyện bình thường, và ông vẫn muốn thay đổi một số người, và ông luôn luôn hướng đến cái sự hoàn hảo. Nhưng mà chúng ta thấy là ông thay đổi nhiều quá. Nhưng mà có một cái vấn đề mà ông cũng phải đương đầu, đó là cái việc mà kế hoạch đánh thuế lên cái hàng, những cái hàng mà của Trung Cộng. Và hôm qua thì ông đã ký ban hành bản hướng dẫn của Tổng thống, qua đó có thể là áp đặt thuế quan lên đến 60 tỷ đô la đối với hàng nhập cảng từ Trung Cộng. Và dù hành động của ông không có nghiêm trọng như những lời đe dọa, mà có lẽ có thể là khơi ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Và theo các điều khoản nêu ra trong cái văn kiện vừa ký, thì Tổng thống Donald Trump sẽ nhắm mục tiêu vào cái hàng nhập cảng của Trung Cộng sau một cái giai đoạn tham khảo, và một biện pháp giúp cho các nhà vận động hành lang và các nhà lập pháp có cơ hội giảm bớt cái mục tiêu trong danh sách đề nghị hiện nhắm tới 1.300 sản phẩm. Trung Cộng cũng sẽ có thời gian để đáp lại những hành động của Tổng thống Trump, giảm nguy cơ Bắc Kinh trả đũa nhanh chóng và quyết liệt. Và ông Trump đưa ra, nói rằng cái mềm mỏng khi mà ông bắt đầu phát triển, nói là ông xem là họ là bạn. Và ông đã nói chuyện với Trung Cộng và nói rằng họ đang trong giai đoạn đàm phán. Và Mỹ đang chịu sự thâm hụt thương mại hàng hóa trị giá 375 tỷ đô la với Trung Cộng. Và Washington cũng sẽ theo đuổi những cái vụ mà tố giác rằng Trung Cộng vi phạm luật tài sản trí tuệ thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới, là một cơ quan đã nhiều lần khiến cho chính quyền Trump tức giận nhưng có thể đưa ra một cái giải pháp giúp tránh được một cuộc chiến tranh thương mại. Và cổ phiếu toàn cầu đã bán tháo trong ngày thứ Năm, ngày hôm qua, vì cái dữ liệu mà Tổng thống Trump đưa ra cái hành động cứng rắn này, với cái chỉ số Dow Jones là mất hơn 700 điểm khi mà thị trường đóng cửa. Nhưng mà Trung Cộng dĩ nhiên sẽ không ngồi yên để cho Mỹ đánh thuế. Đó là theo lời của phát ngôn viên của Trung Cộng đó.
Đương nhiên rồi, sáng sớm ngày hôm nay thì Bắc Kinh là họ có lên tiếng là sẽ đe dọa tăng thuế đối với lại hơn 100 mặt hàng của Hoa Kỳ. Ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua có loan báo là sẽ đưa ra một số những cái biện pháp trừng phạt đối với những cái hàng nhập khẩu từ nước Tàu có tổng giá trị có thể lên tới là 60 tỷ Mỹ Kim. Và cái mục tiêu chính là nhằm chấm dứt về cái tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh và nhất là cái vấn đề mà đánh cắp sở hữu trí tuệ. Thì sáng sớm ngày hôm nay, ông Bộ trưởng Thương mại của Trung Cộng đã lên tiếng là đe dọa Hoa Thịnh Đốn về cái thuế hải quan đối với hàng nhập cảng của Mỹ với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đô la. Chẳng hạn như là những cái mặt hàng như là thịt heo, thép, hoa quả hoặc là rượu vang, đó là những cái mặt hàng mà phía bên Trung Cộng nói rằng là sẽ đánh thuế vào. Về cái vấn đề mà đậu nành của các nhà nông Hoa Kỳ thì người ta được biết là 1/3 cái sản lượng được sản xuất tại Hoa Kỳ là đã được xuất cảng qua phía bên Trung Quốc. Và như vậy cũng sẽ là một cái mục tiêu để mà phía bên Trung Cộng họ sẽ trả thù nước Mỹ. Cho tới nay thì người ta thấy rõ là cái thị trường tài chánh họ lo ngại là sẽ có những cái sự căng thẳng mới sẽ gia tăng, nhất là trong cái vấn đề thương mại lẫn nhau ở trên thế giới. Và người ta cũng sợ rằng một số các quốc gia khác cũng sẽ dính líu và cũng sẽ trả thù, rồi cũng sẽ tăng những cái loại thuế đánh vào trên các hàng nhập cảng. Tuy nhiên thì người ta để ý thấy là những cái mặt hàng như là máy bay hoặc là đậu nành hoặc là một số những cái sản phẩm khác của Hoa Kỳ xuất cảng qua bên tàu thì lại không có nằm trong cái danh sách mà phía bên Trung Quốc đã đưa ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng là cái việc đáp trả qua, đáp trả lại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia khác nhau cũng như những nền kinh tế khác nhau. Và cái điều đó đã được chứng minh khi mà thị trường chứng khoán Á Châu đã có một loạt những cái cú trượt dốc trước những hành động của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng. Trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay 23 tháng 3 thì chỉ số Nikkei của Hoa Kỳ của Nhật Bản, xin lỗi quý vị, đã giảm điểm đến 3%. Theo như kinh tế gia Tony Nash, là người sáng lập công ty phân tích Complete Intelligence, đã nhận định rằng quyết định trả đũa của Bắc Kinh nhắm vào những cái mặt hàng xuất nhập khẩu trị giá 3 tỷ của Mỹ Kim của Hoa Kỳ được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng đáng kể, nhưng chưa đáng bao nhiêu xét trên tổng thể mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông lý giải rằng số hàng nhập khẩu vào Trung Cộng từ Hoa Kỳ trong năm 2018 dự kiến đạt trị giá lên đến 172 tỷ Mỹ Kim, nên vì thế cái vấn đề mà chỉ có 3 tỷ thì không đáng là bao hết. Và thưa quý vị, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là cái quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đến đâu rồi, khi mà thấy rằng là đôi bên rất là im tiếng. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một thông báo cho biết rằng là đến nay vẫn chưa được nhận được những cái hồi đáp nào từ phía Bắc Hàn về cuộc gặp giữa hai vị lãnh đạo hàng đầu của hai quốc gia này. Tờ Yonhap trong ngày hôm nay đưa tin rằng là Hoa Kỳ vẫn đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim Jong-un. Và trước đó thì phái đoàn hàng đầu của Nam Hàn sau chuyến thăm Bình Nhưỡng đã cho hay rằng ông Kim Jong-un đã gây bất ngờ về việc đồng ý cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un. Theo Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jae-in đã ngay lập tức, ông này chuyển cái thông báo này đến Hoa Kỳ, Trung Cộng và Nhật Bản cũng như Nga. Và ông Trump cũng đã đáp lại bằng cách là đồng ý gặp lãnh tụ của Bắc Hàn vào tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, theo như phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Heather Nauert cho hay rằng đến nay phía Bắc Hàn vẫn chưa có những cái phản hồi nào về vấn đề này. Và bà này đã nói rằng là đó là lý do tại sao tôi luôn nhắc về mối quan hệ gần gũi giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Nam Hàn có lẽ là một đại diện tốt nhất trong vấn đề này, và bà này cũng nhấn mạnh rằng luôn tin tưởng vào phía Nam Hàn. Tuy nhiên, đến nay người ta rõ ràng cũng không biết là chính xác là cái cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ diễn ra ở đâu và sẽ bàn thảo về vấn đề gì, bên nào cũng im re hết, cô Thu Nga, biết không?
Bởi vậy cho nên chúng ta chờ xem, mà Việt Nam thì lăm le nói là muốn có cái điểm hẹn thì là chúng tôi sẽ đứng ra làm điểm hẹn. Nhưng mà cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên thì cái đó là Bắc Hàn, còn Nam Hàn thì bây giờ có một cái lệnh là sẽ bắt Tổng thống Nam Hàn, cựu Tổng thống Nam Hàn là ông Lee Moon-bak, nói rằng ông tố cáo ông tham nhũng. Như vậy chúng ta thấy là mỗi lần mà làm Tổng thống đó, hết làm Tổng thống rồi cũng có nghĩa là cuộc đời của chúng ta chưa có bình yên đâu, người ta vẫn xăm soi giống cái kiểu mà ông cựu Tổng thống Pháp cũng vậy. Thì bây giờ ông cựu Tổng thống Nam Hàn là ông Lee Moon-bak bị bắt hôm ngày hôm qua bị cáo buộc là rửa tiền, chỉ vài ngày sau khi ông trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài với các công tố viên. Và ông Lee này bị nghi là nhận hối lộ hàng triệu đô la và có thể phải ngồi tù tối đa là 45 năm. Và các công tố viên lo ngại ông Lee sẽ phá hủy bằng chứng phạm tội nếu mà không có bị bắt. Và cựu Tổng thống Lee bác bỏ phần lớn vào những cái tố cáo này, tuyên bố cuộc điều tra là đòn trả thù chính trị của các đối thủ. Và ông Lee được cho là nhận khoản tiền hối lộ hồi năm 2009 để ra lệnh ân xá cho chủ tịch của đại công ty Samsung Lee Kong-hee, người bị kết tội trốn thuế và nhận án tù treo. Và cựu Tổng thống Nam Hàn cũng bị tố cáo là nhận hàng triệu đô la tiền chạy chức từ cựu giám đốc điều hành một cái công ty ngân hàng. Ông còn bị buộc tội nhận 100.000 đô la của những cơ quan tình báo Nam Hàn và biển thủ nhiều hàng triệu đô la từ một công ty ô tô khác do người thân đứng tên. Và ông Lee cũng nắm quyền trong giai đoạn từ năm 2008 tới 2013 là cựu lãnh đạo Nam Hàn mới nhất bị điều tra tội tham nhũng. Và cả bốn vị tổng thống Nam Hàn còn sống đều đã ngồi tù hoặc là đang bị điều tra hình sự. Và bà Park Geun-hye là người kế nhiệm ông Lee đang ngồi tù để chờ bản án về cái tội nhận hối lộ sau khi bị truất phế hồi năm ngoái. Và những công tố viên đề nghị là cái mức án 30 năm tù cho bà Park. Và cựu tổng thống Trung Duan là Roh Tha-woo cũng phải ngồi tù trong thập niên 1990 do những cái tố cáo là tham nhũng và phản quốc sau khi rời nhiệm sở. Còn bộ làm tổng thống của cũng mệt ngay là tại chức giống như ông Trump và bây giờ hết chức vụ rồi. Những ông tổng thống này cũng bị liên quan tới những cái tố cáo đó Quang Hưng.
Thành ra là chị Thu Nga, nếu mà có được bầu làm tổng thống của Nam Hàn thì đừng có nhận hối lộ nha.
Không sao, qua Việt Nam thì sẽ được hạ cánh an toàn.
Ồ, bên Việt Nam thì tha hồ thôi, cứ ăn hối lộ không có sao hết á, không có bị tù đâu, đừng có lo. Nhưng mà Nam Hàn thì lại khác. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại cộng đồng người Việt. Thưa quý vị, là thành phố Golden Grove vào tuần vừa rồi, ngày hôm qua đó, thì họ có làm một cái buổi lễ trao cái chìa khóa vàng thành phố cho nhạc sĩ Việt Khang. Nhạc sĩ Việt Khang mới từ Việt Nam qua và ông sống định cư ở bên này sau khi đã ngồi tù bị Cộng sản Việt Nam giam giữ mấy năm trời. Thì tại trụ sở của thành phố là người ta đã trao cho anh cái chìa khóa vàng với cái vấn đề là anh đã chiến đấu cho dân chủ, tự do, ngôn luận qua những cái âm nhạc. Và anh chính là hai cái tác giả mà cái bài hát hầu như là ai cũng thuộc, đó là Anh Là Ai hoặc là cái bài Việt Nam Tôi Đâu. Thì trong suốt 60 năm qua là cái thành phố Golden Grove này chỉ trao những cái biểu tượng cao quý này cho vài người mà thôi. Mà người gần nhất là Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Thì trong cái buổi trao lễ vào ngày hôm qua là nghị viên Pháp Bùi anh có nói đó là bởi vì nhạc sĩ Việt Khang là người Việt Nam đầu tiên nhận cái biểu tượng cao quý này là bởi vì Việt Khang là cái tiếng nói của hàng triệu người Việt Nam muốn Việt Nam có một cái tương lai tốt đẹp, một đời sống ấm no, có quyền tự quyết tự chủ. Và cái điều này cũng đã trùng hợp lại với những cái gì mà thành phố Golden Gate luôn bên vực. Thành phố Golden Gate là một trong những cái nơi mà chúng ta biết là có người Việt Nam định cư đông nhất nước Mỹ và đông nhất thế giới và cũng được là mệnh danh là thủ phủ của những người tị nạn. Thì ở đây cũng là một cái tin mừng đối với lại nhạc sĩ Việt Khang, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng là một cái tin mừng khi mà một nhạc sĩ chỉ viết lên những bài hát để nói lên những cái nguyện vọng chính đáng thì lại bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Và nhờ sự nỗ lực của cộng đồng người Việt cũng như của chính cá nhân từ nghị sĩ John McCain đã đưa được Việt Khang qua đây. Và bây giờ với việc là có mặt tại một đất nước tự do thì những cái lời ca tiếng nói có lẽ sẽ giúp cho thêm nhiều người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay đó thì bây giờ có một câu hỏi dành cho anh Quang Hưng cũng như cô Thu Nga. Là nếu hai ông già, một ông Trump và một ông Joe Biden đánh nhau thì ông nào thắng đây? Hai ông này thì cộng lại là hơn 100 tuổi rồi mà bây giờ đó bắt đầu đấu khẩu với nhau. Thì ông Trump trong ngày hôm qua nói rằng là nếu mà ông Trump đánh ông Joe Biden, hai ông đánh lộn với nhau đó, thì ông Trump sẽ hạ gục ông Joe Biden một cách nhanh chóng và làm cho ông này khóc nhè luôn. Tại vì sao? Tại vì trước đó trong đầu tuần này, trong một buổi thuyết trình về vấn đề tấn công tình dục tại trường đại học Miami, thì cựu phó tổng thống ông Joe Biden đã nói rằng nếu mà ông này ở vào cái thời điểm là high school, tức là trung học đó, và nghe những cái lời phát ngôn bậy bạ của ông Trump về vấn đề phụ nữ, giống như là cái đoạn ghi âm vào năm 2005 đó, thì ông Joe Biden sẽ kéo ông Trump vào phòng gym và đánh ông Trump một trận ra trò. Thì ngay lập tức ông Trump không vừa gì, ông Trump cũng lên Twitter và đáp lại rằng là nếu mà có một cuộc so tài giữa ông Trump và ông Biden thì ông Biden chắc chắn sẽ thua. Và bây giờ hai ông già, ông nào cũng là mấy chục tuổi rồi mà lại đấu khẩu như một đứa con nít mà đòi lôi nhau ra đánh, thì bây giờ ông nào thắng đây cô Thu Nga?
Ông Joe Biden chắc chắn là thua rồi, tại vì ông Trump ông to cao hơn nhiều, và nếu nhắc đến Joe Biden thì không ai mà không có nhớ ông và một là một trong những người mà nói rằng một xu cũng không cho người tị nạn Việt Nam. Thành ra cái ông này nhìn thì chúng tôi không có cảm tình chút nào hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và happy weekend.
Dạ vâng, đúng như vậy, happy weekend và happy không đóng cửa. Kính chúc quý vị có những ngày vui, an lành và những giây phút vui vẻ bên gia đình. Và xin hẹn với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.